Tết cho cô. Mùa gió chướng đã tới lâu rồi, cái mùa gió lạ lùng, cứ nghe thổi se se hiu hiu là nghĩ ngay đến Tết. Nhưng chưa lúc nào nó thổi gấp rãi như lúc này. Con nhỏ Diệp vừa bước qua cửa lớp đã oang oang. Trời ơi, nôn quá trời quá đất luôn, bữa nay đã 20 Tết rồi. Cả lớp như cái bong bóng bị câu nói của nhỏ Diệp làm thổi bùng lên. Vậy sao, mau quá hen. Chà, Tết tới là đi chơi đã đời luôn. Rồi đám bạn cứ tiếu ta tiếu tít lên, bàn nào chuyện chơi gần, chơi xa, ăn bánh mứt, nít dưa hấu, nghe phát nôn ruột. Cô Mai vào lớp lúc nào bọn tôi cũng không hay, chỉ tới lúc cô đứng trên bục giảng, nghiêm nghị chống tay lên bàn, cả lớp mới sực tỉnh. Rụt rịch đứng lên chào, tôi thở dài, giọng than như vô câu vọng cổ. Than ôi, thực tế phũ phàng. Bọn nhỏ Lan, nhỏ Thúy, ngồi cùng bàn với tôi bật cười, cũng yếu xìu. Sao tận 20 Tết mà vẫn còn bắt học, thiệt là bất công ghê quá. Vậy mà cô Mai vẫn biểu cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Chán ghê chưa? Thằng Tính ngồi bàn cuối cầu nhào. Sao cô không dặn trước ta? Trong cái mặt nó rầu rĩ, nhăn như khỉ ăn ớt hiểm. Nhìn tướng là biết không thuộc bài, chứ làm bài 15 phút bao giờ cô Mai cũng kiểm tra đột xuất. Tôi quay lại nhăn mũi cười vô mặt nó, rồi cũng giật mình. Coi lại mình cũng chỉ thuộc lởm bởm. Tính đâu gần đến ngày nghỉ Tết thì không phải kiểm tra, trả bài nữa chứ. Ai dè, nghe tới kiểm tra cả lớp nhao nhao. Thôi tha đi cô, gần Tết rồi. Khỏi kiểm tra cô ơi, tụi em nôn quá trời, học không vô. Mặt bọn tôi nháo nhào xin xỏ, tỏ tình cảm. Cô ghi lên bảng hai chữ đề bài. Có lẽ cô rất giận, nên gạch chân dưới hai chữ đó bằng một đường phấn đậm, thiếu điều muốn lủng cái bảng luôn vậy. Đứa nào đứa nấy biết thân, chắc là không năn nỉ được rồi, nên hè hụi lấy giấy bút ra, tôi dùng dằn. Cô không thưa tụi em gì hết trơn. Cô quay lại đưa mắt nhìn tôi, một cái nhìn lặng ngắt. Cái nhìn vừa có vẻ tủi tủi buồn buồn không hiểu được. Tôi cụp mắt xuống, hờn dỗi thờ ơ, viết vào tờ giấy trắng hai chữ đề bài gạch chân. Chỗ tôi ngồi ngay cửa sổ nhìn ra hàng rào thấp cắm lộn nhộn miễn chai. Bên kia hàng rào cách con đường là dãy phố bán quần áo may sẵn, bánh mứt thơm phức. Làm bài kiểm tra xong, mặc cho cô Mai giảng bài mới, tôi ngồi lơ đễnh nhìn bên kia đường. Những người đàn ông chênh vênh trên cây thang đang quét vôi lại ngôi nhà như có phép thần thông. Mỗi khi cây chổi cỏ quét qua, vách tường trở nên tươi cười mới, nhà ai cũng trang hoàng, lau chùi lại, nôn nao quá đi thôi. Ba ngày học lơ mơ rồi cũng qua. Không như cô Mai, các thầy cô khác nghe bọn học trò chúng tôi ỉ eo than thở đã động lòng thương, không bắt chúng tôi phải trả bài. Tiết văn của cô Mai là tiết cuối của buổi cuối. Cô trả bài kiểm tra, đứa nào cầm bài của mình cũng chán nản thở ra. Đến khi cô chúc chúng tôi ăn một cái Tết vui vẻ, mặt ai nấy yếu xìu. Chỉ có nhỏ Lan lớp trưởng đứng lên, tụi em cũng chúc cô ăn Tết vui vẻ. Cô gật đầu, nhìn khắp một lượt chúng tôi trước khi ra cửa. Cô dặn thêm, các con có vui chơi thì cũng tranh thủ xem lại bài nghe. Cả lớp ồ lên, cô lúc nào cũng vậy á, Tết mà bắt ngồi học bài chán chết. Cô hơi nhíu mày, cái lưng gù gù nặng trĩu quay đi. Nhỏ Lan xách cặp chạy theo, ném lại một câu giận dữ. Mấy bạn làm cô buồn rồi đó. Thật lòng chúng tôi thấy có một chút ân hận. Cô Mai là cô giáo gần gũi nhất, bởi vì cô là chủ nhiệm lớp tôi mà. Rồi Tết ùa lại, tụi tôi còn con nít nên mãi vui quên hết. Mùng 4 Tết đi chơi đã phờ người, mẹ tôi nhắc phải lại nhà cô giáo chúc Tết. Tôi rủ mấy nhỏ bạn ngồi cùng bàn đi chung, có cả thằng Tính làm gươm lạc giữa rừng hoa. Hỏi nhau đi đâu, trước bây giờ năm đứa nhất quyết tới nhà cô Mai. Cô Mai ở nhà tập thể phía sau trường. Khi chúng tôi đến, chậu bông vạn thọ đằng trước cửa đã nở bung, có cánh bướm ngã sang nâu sẫm. Bông sắp tàn, Tết sắp hết, thấy chúng tôi cô mừng lắm, biểu ngồi ăn chút bánh mứt với cô. Nhà lạnh lẽo, hỏi thầy với em Chiến đâu rồi, cô bảo họ đã về quê. Thằng Tính vô tâm, ngoác cái miệng rộng ra hỏi, ủa sao cô không về? Cô cười buồn, ừ, cô muốn về lắm. Nhưng quê cô tận ngoài Bắc, nếu về phải đi về từ sớm, bỏ dạy bỏ tiết thì thiệt cho mấy em. Cả năm chúng tôi đều im lặng, cái im lặng như đã hiểu ra, đã nhìn thấy được cái gì đó mà trước giờ không nhìn thấy. Vẻ mặt sững sùng và lòng cồn lên niềm xấu hổ. Thấy chúng tôi buồn, cô bật cười. Cô kìa mấy đứa, làm gì mà buồn so vậy? Tới nhà cô ăn Tết thì phải vui lên chứ. Nè ăn bánh với cô. Cô chia bánh cho chúng tôi, dục ăn đi, ngon lắm, rồi chợt tần ngần. Ôi, Tết này mãi bận mà cô quên cả gói bánh chưng. Các em có ăn bánh chưng quê cô chưa?
Có à,
giống như bánh tét à?
Ừ, giống lắm, nhưng hương vị mỗi miền mỗi khác các em ạ.
Tôi bật lên câu hỏi,
cũng giải miệng hệt như thằng Tính.
Cô nhớ quê lắm phải không cô?
Cô cắn môi cúi đầu.
Ờ, cũng đã năm cái Tết rồi cô không về.
Vâng, năm cái Tết rồi vì đám học trò vô tâm chúng tôi mà cô không về quê được. Bình thường đã nhớ quê lắm, huống chi là Tết. Thời gian mà ngoại tôi thường bảo, đó là lúc sum họp gia đình, vui vẻ với nhau sau một năm làm ăn vất vả xa nhà. Vậy mà cô ăn Tết một mình quạnh quẻ.
Cô Mai vẫn thường kể về quê cho chúng tôi nghe bằng một nỗi niềm yêu quê tha thiết. Cái cổng làng ngày xưa thầy U Cô đứng tiễn cô vào Nam, những ngõ nhỏ quanh co trong làng, bờ đê thơm rơm, những ngôi nhà mái ngói âm dương. Ôi, làm sao mà không nhớ. Tiết trời hương vị Tết quê cô cũng khác Tết trong này. Bây giờ ngoài ấy vẫn còn đông, hoa đào nở đỏ lập lòe bên bàn thờ gia tiên, chợ quất đặt ngoài hiên, trĩu quả. Ôi làm sao mà không nhớ, nhất là mỗi khi Tết về. Không ai bảo ai, nhưng cả năm đứa ngồi tần ngần, lòng thương cô quá đi thôi. Lúc cô ra nhà sau rót nước, thằng Tính sát mắt lên như nghĩ ra được cái gì đó. Nó khều mấy đứa ra ngoài sân bảo,
tôi có ý này hay lắm.
Cái thằng đúng là thông minh ghê. Khi cô cầm mấy ly nước lọc bước ra, chúng tôi từ giã về. Cô trách, sao vội thế? Con Thúy, ú nổi tiếng ham ăn cười. Chút nữa tụi em trở lại, cô để nguyên bánh đó, đừng có cất uổng lắm nghe cô. Cô Mai ngạc nhiên đứng trông theo chúng tôi đến mút con mắt. Tôi bảo, chút nữa chắc cô bất ngờ lắm.
Ừ, lúc cô ngạc nhiên, cô tròn con mắt coi hiền dễ sợ luôn.
Mà thiệt, lúc bọn chúng tôi quay lại, cô cứ nhìn chăm chăm. Con mắt tròn vành, không còn cái vẻ nghiêm nghị như ở trên lớp nữa. Trời đất, các em làm gì vậy? Chúng tôi không nói, nháy mắt với nhau cười cười bí hiểm. Nhỏ Thủy đặt lên bàn một cặp bánh chưng xanh. Thằng Tính giáo giác tìm một cái bình rồi trịnh trọng cắm vào đó cành hoa đào đã rụng gần hết bông. Tôi, nhỏ Lan, nhỏ Hiệp, khệ nệ, nào dò lụa, dưa hấu. Rồi ngạc nhiên cô chuyển qua buồn cười. Ôi các em làm gì thế này? Nhiều thứ quá, ở đâu ra vậy?
Ở nhà tụi em mang tới biếu cô đó, thằng Tính thưa.
Ôi cô kêu lên, các em không được làm thế, các em tự lấy à?
Bọn tôi xua tay lia lịa kêu lên.
Không đâu cô. Tụi em nói về cô, ba má tụi em biểu phải mang cái gì đó mà trong nhà mình có để tụi em cùng cô ăn Tết. Nhà mỗi đứa một ít, nhưng toàn là đặc sản xứ Bắc. Tụi em mong cô Tết không phải buồn vì nhớ quê nữa. Cô cảm động cắn môi. Cô mà không cắn môi, thể nào cô cũng khóc. Tôi chợt đứng lên, nhìn thẳng vào cô, lấy hết hơi lên tiếng. Tụi em xin lỗi cô. Và vì áy náy trong lòng mà xin lỗi, chứ cô có bao giờ giận chúng tôi. Câu chuyện của chúng tôi với cô giáo Mai giống hệt như những câu chuyện tôi đã từng đọc đâu đó trên sách báo về những người bạn học trò đã làm buồn lòng thầy cô giáo. Có bạn kịp chuộc lỗi, có bạn không. Chuyện cũ, nhưng mỗi người đi qua tuổi học trò cũng đều mắc phải, dù chỉ một lần như bọn chúng tôi thôi.